Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Kiên quyết thay thế và xử lý nghiêm cán bộ năng lực hạn chế, phẩm chất yếu kém là yêu cầu của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.
111 đồng chí trúng cử Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2023-2028.
Hà Nội đạt mục tiêu đón 26,5 triệu khách du lịch.
Phần tin thế giới có những thông tin. Hội nghị thượng đỉnh các nước thuộc cộng đồng các quốc gia độc lập khai mạc tại Nga.
Hàn Quốc bổ sung gần 700 mặt hàng cấm xuất khẩu sang Nga và Belarus.
Sương mù dày đặc làm gián đoạn các chuyến bay tại New Delhi, Ấn Độ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, chiều ngày 26 tháng 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Shikazuo, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi gặp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm lần này của đồng chí Shikazuo trong năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng lịch sử hơn 100 năm và sự phát triển đã khẳng định bản lĩnh và tầm vóc của Đảng Cộng sản Nhật Bản, thể hiện sự tin tưởng của nhân dân Nhật Bản vào con đường và sự nghiệp cách mạng của Đảng. Tổng Bí thư tin tưởng và chúc Đại hội 29 của Đảng Cộng sản Nhật Bản sẽ thành công, mở ra chặng đường phát triển mới, không ngừng nâng cao vị thế và uy tín của Đảng, phát huy vai trò ngày càng quan trọng hơn trong chính trường Nhật Bản. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh về truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa Đảng Cộng sản Nhật Bản và Đảng Cộng sản Việt Nam, trao đổi về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại giữa hai nước.
Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Shikazuo nhất trí với những đánh giá và phương thức thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai đảng trong thời gian tới. Đồng chí Shikazuo cho biết mục đích chuyến thăm lần này tới Việt Nam và một số nước Đông Nam Á là nhằm chia sẻ lập trường của Đảng Cộng sản Nhật Bản đối với vấn đề hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới. Đồng chí Shikazuo đánh giá cao vị trí và vai trò của Việt Nam, chúc mừng những thành tựu về đối ngoại mà Việt Nam đạt được, tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đồng chí Shikazuo cũng đã thông báo về tình hình xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Nhật Bản, về kế hoạch và các mặt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 29 dự kiến tổ chức vào tháng 1 năm 2024.
Chủ tịch nước vừa ký quyết định số 1583 ngày 26 tháng 12 năm 2023 về việc tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Theo đó, mức quà 600.000 đồng tặng người có công với cách mạng gồm người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng và thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cũng nhận được mức quà 600.000 đồng.
Mức quà 300.000 đồng tặng người có công với cách mạng gồm có thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người hoạt động cách mạng kháng chiến bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù đày, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ, trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân cũng được nhận mức quà tặng là 300.000 đồng. Kinh phí được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2024.
Thưa quý vị, tối qua tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn tổ chức lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2023. Năm nay, ban tổ chức tuyên dương 143 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu thuộc 51 dân tộc trên toàn quốc. Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện nhằm tạo động lực để các em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số vươn lên trong cuộc sống. Nhiều thanh niên dân tộc thiểu số đã trở thành tấm gương điển hình tiên tiến trên lĩnh vực công tác của mình. Số học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, các cuộc thi khoa học, kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, cấp quốc gia, khu vực và quốc tế ngày càng nhiều. Học sinh thi đậu vào các trường đại học với số điểm cao. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang mong muốn các em học sinh, sinh viên, thanh niên được tuyên dương ngày hôm nay không bằng lòng với kết quả đã đạt được, tiếp tục nỗ lực phấn đấu để gặt hái được nhiều thành quả hơn trong thời gian tới, đồng thời luôn là tấm gương sáng, truyền cảm hứng, khởi dậy khát vọng vươn xa cho thế hệ trẻ cả nước nói chung, vùng dân tộc thiểu số, miền núi nói riêng trên hành trình chung tay góp sức xây dựng bản làng, quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Kiên quyết thay thế và xử lý nghiêm cán bộ năng lực hạn chế, phẩm chất yếu kém. Đây là yêu cầu của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, nhấn mạnh đến nhiệm vụ cụ thể, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội cần tiếp tục đổi mới sáng tạo hơn nữa để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác trong thời gian tới. Trong đó, ngành tổ chức xây dựng Đảng thành phố tăng cường đôn đốc kiểm tra, giám sát việc quán triệt và triển khai thực hiện các chương trình nghị quyết, quy chế, quy định, đề án của Trung ương, Thành ủy để sớm đưa vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác xây dựng Đảng của cán bộ thành phố, đặc biệt là việc thực hiện chỉ thị số 24. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu chủ động tham mưu triển khai cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, nghị quyết của Thành ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỹ thuật, kỷ cương trong công tác cán bộ, kiên quyết bố trí lại, điều động, luân chuyển, thay thế và xử lý nghiêm những cán bộ năng lực hạn chế và phẩm chất yếu kém, không toàn tâm toàn ý vì công việc chung. Triển khai tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng thành phố lần thứ 18. Ngoài ra, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với triển khai ứng dụng, khai thác hiệu quả 6 phần mềm công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quan tâm chính sách cán bộ. Tại hội nghị, Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân, bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng, đồng thời trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng cho 14 đồng chí.
Thưa quý vị, chiều ngày 26 tháng 12, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 Hội Nông dân Việt Nam họp phiên toàn thể tiến hành bầu Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 8 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội Lương Quốc Đoàn. Tại phiên họp, 100% đại biểu đã nhất trí với danh sách được đề cử, tiến hành bỏ phiếu và công bố kết quả bầu cử Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, 111 đại biểu đã trúng cử. Tối cùng ngày, Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8 họp hội nghị lần thứ nhất bầu Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo kế hoạch, ngày hôm nay, 27 tháng 12, Đại hội tiến hành phiên bế mạc Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ ra mắt Đại hội.
Chuyển sang những thông tin khác, theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam FDI đạt gần 36,61 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,1% so với cùng kỳ. Trong tổng vốn đăng ký hơn 36,6 tỷ đô la Mỹ thì vốn đăng ký mới đạt gần 20,19 tỷ đô la Mỹ, tăng 62,2% so với cùng kỳ. số dự án đăng ký mới cũng đạt 3.188 dự án, tăng 56,6%. Như vậy, cả dự án mới và vốn đăng ký mới đều tăng mạnh. Đây là một điểm rất đáng ghi nhận. Ngoài vốn đăng ký mới, năm 2023 cũng ghi nhận 1.262 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 14% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt hơn 7,88 tỷ đô la Mỹ, tức giảm 22,1% so với cùng kỳ.
Năm 2023, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 87.650 tỷ đồng, tăng 45,5% so với năm 2022. Nối tiếp những kết quả đạt được, trong năm 2024, Hà Nội đặt nhiều kỳ vọng cho du lịch, đặc biệt là số lượng lượt khách trong và ngoài nước tới Hà Nội. Theo Sở Du lịch Hà Nội, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu số lượng khách du lịch đến Hà Nội năm 2024 đạt khoảng 26,5 triệu lượt khách, tăng 10,4% so với ước năm 2023. Để đạt mục tiêu đề ra, Hà Nội đang quyết liệt xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm mới gắn với di sản di tích, làng nghề theo tuyến Trung tâm Hà Nội, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, tuyến Trung tâm Hà Nội, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, tuyến Trung tâm Hà Nội, Sơn Tây, Ba Vì. Ngoài ra, Hà Nội chủ trương phát triển các sản phẩm du lịch là thế mạnh như du lịch ẩm thực, du lịch chăm sóc sức khỏe.
Nhân kỷ niệm 20 năm Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO, hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Di sản Văn hóa Việt Nam và 20 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức hội thảo mang tên 20 năm bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại Việt Nam từ UNESCO đến cộng đồng. Hội thảo nhằm đánh giá việc thực hiện Công ước UNESCO năm 2023, liên hệ với luật di sản văn hóa và chỉ ra tác động của Công ước đối với công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ trường học trên địa bàn huyện Đan Phượng đã thu hút đông đảo học sinh, giáo viên, phụ huynh và các nhà hảo tâm tích cực tham gia. Thông qua việc xây dựng, phát triển các chương trình, mô hình nhân đạo, công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ trường học đã mang lại giá trị thiết thực, góp phần hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, bồi đắp thêm lòng nhân ái cho thế hệ tương lai của đất nước, ghi nhận của phóng viên Minh Thơm.
Trường Mầm non Phương Đình là một trong những đơn vị tiêu biểu trong công tác chữ thập đỏ trường học. Trường hiện có 650 học sinh, trong đó 9 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những năm qua, quỹ nhân đạo của nhà trường đã giúp đỡ nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. Nhà trường luôn lồng ghép các hoạt động giáo dục lòng nhân ái trong các bài học và thường xuyên tổ chức các tiết học về kỹ năng sơ cấp cứu. Cô giáo Trần Thị Huyền, trường Mầm non Phương Đình, huyện Đan Phượng chia sẻ.
Ở trường tôi thì quỹ hội chữ thập đỏ hàng năm thì vẫn được diễn ra thường xuyên và thường tổ chức vào những dịp như là Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán để ủng hộ cho các con, những con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra thì ở trường thì còn có hội thường xuyên là tham gia những hội như là hiến máu nhân đạo. Rồi là khi mà ở trên có phát động một phong trào cần ủng hộ hoặc là giúp đỡ các đồng bào thì trường tôi cũng tham gia rất là tích cực.
Những năm qua, cùng với hoạt động dạy và học, trường tiểu học Liên Trung đặc biệt quan tâm tới các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Nhiều chương trình, mô hình nhân đạo đã được triển khai như nuôi lợn đất tình thương, lan tỏa yêu thương, vui bước đến trường. Hoạt động nhân đạo, từ thiện trong nhà trường từng bước được đổi mới, gắn liền với các phần việc cụ thể như thăm hỏi, tặng sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động này có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục đạo đức, phát triển nhân cách cho các em học sinh. Mỗi năm có khoảng từ 40 lượt em học sinh hộ cận nghèo, mồ côi cha mẹ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật được tặng quà, tặng thẻ bảo hiểm y tế, đồ dùng học tập và các khóa học tiếng Anh miễn phí. Chi hội chữ thập đỏ trường tiểu học Liên Trung đã thực sự lan tỏa những hành động đẹp, lan tỏa tấm lòng nhân ái của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường, chia sẻ đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vươn lên trong cuộc sống. Em Nguyễn Hợp Quyết, trường tiểu học Liên Trung, huyện Đan Phượng chia sẻ.
Hoàn cảnh nhà con khó khăn, cô thầy cô giáo thường xuyên cho con quà.
Là một trong những học sinh được nhận sự giúp đỡ từ chi hội chữ thập đỏ trường trung học cơ sở Liên Hà, từ nay con đường đến trường của em Đỗ Mai Trang đã bớt khó khăn hơn. Đây chính là động lực giúp em vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Khi được nhận chiếc xe đạp này, con cảm thấy rất là vui ạ. Nó giúp con có tinh thần trong học tập và việc từ nhà đến trường nhanh hơn ạ.
Để phát triển công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ, trường Trung học cơ sở Liên Hà đã tích cực tuyên truyền về ý nghĩa, phương thức và nội dung hoạt động của các chương trình mô hình nhân đạo tới các thầy cô giáo thông qua các cuộc họp và vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng tham gia. Qua đó, công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ của trường đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều cơ quan, nhà hảo tâm. Nhiều thầy cô giáo đã tự nguyện ủng hộ một phần học phí, đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trung bình mỗi năm, trường Trung học cơ sở Liên Hà vận động, quyên góp, ủng hộ được gần 12 triệu đồng, tặng quà học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường còn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện và các hoạt động nhân đạo khác. Thầy giáo Nguyễn Xuân Lý, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Liên Hà, huyện Đan Phượng cho biết.
Đối với nhà trường, Tri hội chữ thập đỏ nhiều năm qua cũng hoạt động rất là tích cực, đặc biệt là đối với việc hỗ trợ cho các em học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Như các em mà có cái hộ nghèo và cận nghèo thì đều được hỗ trợ là miễn giảm học phí theo quy định của nhà nước. Ngoài ra thì nhà trường cũng quan tâm tặng sách vở và đồ dùng học tập vào đầu năm học.
Để phát triển hơn nữa công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ trường học, ngành giáo dục và đào tạo huyện Đan Phượng tiếp tục phối hợp với hội chữ thập đỏ huyện phát triển nhân rộng các chương trình mô hình nhân đạo phù hợp với đặc thù lứa tuổi thanh thiếu niên và thực tiễn ở từng địa phương. Không ngừng đổi mới phương thức và nội dung hoạt động của các chương trình, mô hình, kịp thời tuyên dương, khen thưởng các tập thể cá nhân điển hình, đóng góp tích cực cho công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ trường học.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Tiếp tục là phần tin. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, cơ quan này đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các địa phương đề nghị triển khai các giải pháp phòng ngừa nguy cơ ùn tắc phương tiện kiểm định dịp cuối năm và những tháng đầu năm 2024, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 30 năm 2023 của Chính phủ. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân các địa phương, đặc biệt là các địa phương nêu trên, nhanh chóng chỉ đạo cơ sở, những sở giao thông vận tải và các cơ quan liên quan tại địa phương khẩn trương khôi phục lại hoạt động của các trung tâm đăng kiểm đã bị tạm dừng hoạt động và kiểm tra đánh giá cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, kiểm định cho các trung tâm đăng kiểm. Các địa phương tăng cường phối hợp Cục Đăng kiểm Việt Nam trong hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, nhân viên làm công tác đăng kiểm, tuyên truyền giáo dục về phòng chống tiêu cực trong đội ngũ các cán bộ, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ nhằm ngăn ngừa các hành vi tiêu cực.
Ngày 26 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 13, bổ sung quyết định khởi tố bị can số 05 đối với Lưu Bình Nhưỡng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại khoản 4 điều 358 Bộ luật hình sự. Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh thụ lý. Kết quả điều tra cho thấy ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản, trong thời gian giữ chức vụ đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định được số tiền trục lợi này lên đến hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đang đẩy nhanh tiến độ điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, phục vụ việc giải quyết vụ án, đồng thời mở rộng điều tra vụ án, đảm bảo xử lý toàn diện, triệt để, đúng quy định của pháp luật.
Thưa quý vị, không thích ứng được với hoàn cảnh ập đến, nhiều người căng thẳng, mệt mỏi, mất lòng tin, mất sự tự trọng, luôn cảm thấy tội lỗi và tự hủy hoại hoặc tự sát, mất ăn, mất ngủ. Họ không hề biết mình đã mắc một căn bệnh sức khỏe tâm thần mang tên rối loạn thích ứng. Đáng lưu ý, hầu hết bệnh nhân của rối loạn thích ứng là người trẻ. Mới đây, một người đàn ông 30 tuổi ở Hà Nội chơi lan, đột biến bị thua lỗ 20 tỷ đồng, muốn tìm đến cái chết. Người nhà phát hiện anh uống thuốc diệt cỏ nên đã đưa vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoa Mai.
Một người đàn ông 30 tuổi ở Hà Nội, nghề nghiệp công an, vốn sống vui vẻ, sức khỏe bình thường. 3 tháng trước, anh chơi lan đột biến và thua lỗ 20 tỷ đồng. Từ đó, anh rơi vào trạng thái buồn chán, lo lắng, mệt mỏi, thất vọng, không muốn làm việc hay tiếp xúc với bất cứ ai, chỉ ở trong phòng một mình, nhiều lần tìm đến cái chết để giải thoát. Vừa rồi, anh uống thuốc diệt cỏ, được người nhà phát hiện và đưa vào trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu. Sau khi ổn định, bệnh nhân được chuyển đến Viện Sức khỏe Tâm thần để điều trị tiếp. Bác sĩ chẩn đoán anh bị rối loạn thích ứng với phản ứng trầm cảm kéo dài. Bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Thị Lan, đơn nguyên liên quan đến rối loạn tâm thần stress, Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
Đợt vừa rồi bệnh nhân có tham gia kinh doanh cái lan đột biến. Nhưng thực ra là cái giao dịch đột biến thì đợt đấy là bệnh nhân không kiểm soát được, đúng không ạ? Và khi mình đã bị thua, tức là đã lỗ cơ rồi, nhưng bệnh nhân lại cố để tiếp để lấy lại cái số tiền đấy. Thì càng lấn sâu vào thì bệnh nhân lại gặp thua lỗ nhiều hơn. Và bệnh nhân rất căng thẳng với cái chuyện tiền bạc vậy. Và bệnh nhân biểu hiện bằng cái triệu chứng trầm cảm như nãy em nói trên cái ca lâm sàng đấy. Cái hội chứng trầm cảm rất rõ. Và cái triệu chứng nặng ở đây là cái hành vi tự sát và bệnh nhân đã thực hiện rồi. Và thậm chí là thực hiện lại trong ngay cả trong quá trình nằm viện.
Sau hơn 40 ngày điều trị, bệnh nhân đã đỡ buồn chán, không còn ý tưởng tự sát, đêm đã ngủ được, đi lại vận động nhiều hơn, bớt suy nghĩ bi quan, tiêu cực. Bệnh nhân cũng chủ động giao tiếp và tuân thủ điều trị. Theo tiến sĩ bác sĩ Dương Minh Tâm, stress được xem là yếu tố tác động trực tiếp đến rối loạn sự thích ứng. Cơ gây bệnh là người bệnh trải qua căng thẳng đáng kể trong thời thơ ấu hoặc có vấn đề về sức khỏe tâm thần khác. Hoàn cảnh sống khó khăn, bị lạm dụng hoặc tấn công thể chất hoặc tình dục, gia đình tan vỡ khi còn nhỏ hay được bao bọc quá mức. Các vấn đề stress khác thường gặp dẫn tới rối loạn sự thích ứng là ly hôn hoặc thay đổi hoàn cảnh, nghỉ hưu, sinh con hoặc đi học xa, mất việc làm, mất người thân, gặp các vấn đề về tài chính, mắc bệnh. Đối với bệnh nhân 30 tuổi ở Hà Nội, bác sĩ cho rằng nguyên nhân chính là do thất bại trong làm ăn dẫn đến nợ nần tiền bạc. Và đó còn có thể do bệnh nhân có suy nghĩ tiêu cực mạnh khi cho rằng bản thân là công an nhưng vẫn bị lừa.
Stress là chuyện tất yếu trong cuộc sống. Stress là chuyện chúng ta ai cũng phải đối diện. Nếu người nào mà có khả năng quản lý stress tốt, người nào tìm được sự hỗ trợ cho stress, người nào lập kế hoạch tốt trước một vấn đề thì người đó sẽ dự phòng được các bệnh lý liên quan stress nói chung và rối loạn sự thích ứng nói riêng tốt hơn. Tôi lấy ví dụ. Vì trước khi anh đầu tư làm ăn một cái gì đấy, anh chỉ nhìn đến cái phần thắng thôi, anh không nhìn phần thua. Thì khi mà phần thua, khi mà làm ăn nó không được, nó thua, nó xảy ra thì anh sẽ gặp cái vấn đề stress rất là nhiều. Nhưng ngược lại, trước khi anh làm ăn, anh đầu tư một cái gì đấy, anh đưa ra bản cân rất kỹ là được là cái gì và không được sẽ là cái gì, cái lợi là cái gì, cái hại là gì. Nếu như làm ăn thua thì chúng ta sẽ phải đối diện những cái stress gì, căng thẳng gì. Và chúng ta thấy rằng với stress căng thẳng này chúng ta nếu xảy ra chúng ta có chuẩn bị, chúng ta có cách đối phó, chúng ta có cách ứng phó và chúng ta đã biết trước rồi, thì khi xảy ra chúng ta sẽ dễ dàng tìm được cách thoát nó. Và khi thoát nó thì chúng ta không bị bệnh gì cả.
Những ảnh hưởng lâu dài của rối loạn sự thích ứng là mất ngủ, cách ly xã hội, xung đột hôn nhân hoặc gia đình, suy giảm khả năng làm việc, nghiện rượu, sử dụng ma túy, rối loạn tâm thần, rối loạn trầm cảm, lo âu, rối loạn nhân cách, tự hủy hoại, có ý tưởng và hành vi tự sát. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo khi có các biểu hiện lâm sàng của bệnh, cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn và điều trị kịp thời. Hiện nay, phương pháp điều trị rối loạn sự thích ứng bao gồm liệu pháp tâm lý, hóa dược hoặc cả hai. Hiện tại, tâm lý trị liệu vẫn là cách điều trị được lựa chọn cho các rối loạn sự thích ứng. Stress là nguyên nhân cơ bản dẫn tới rất nhiều loại bệnh, ở mức độ nặng sẽ dẫn tới nhiều triệu chứng hết sức nguy hiểm. Stress không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn gây tác hại đến gia đình và xã hội. Qua đây, tiến sĩ bác sĩ Dương Minh Tâm cũng đưa ra lời khuyên, mỗi người nên tìm cho mình một môn thể thao, một cách vận động phù hợp với cơ thể và rèn luyện đều đặn. Bên cạnh đó, cần có tư duy tích cực. Với những gia đình có người thân có nhân cách yếu, có tính cầu toàn hay lo âu thì cũng cần có sự tương trợ, quan tâm để không xảy ra những hậu quả đáng tiếc.
Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chào đón nồng nhiệt các nhà lãnh đạo các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập CIS trước hội nghị thượng đỉnh không chính thức ở Saint Petersburg của Nga, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Tổng thống Kazakhstan Kasym Jomart Tokayev, Tổng thống Kyrgyzstan Sadi Japarov, Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon, Tổng thống Turkmenistan Sardar Berdimuhamedov và Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev đã tham dự hội nghị. Các vấn đề được các nhà lãnh đạo các nước thuộc cộng đồng các quốc gia độc lập bàn thảo là tăng cường quan hệ giữa các quốc gia trong khối trong các vấn đề về kinh tế, thương mại và năng lượng. Xung đột Nga-Ukraine cũng được các nhà lãnh đạo cộng đồng các quốc gia độc lập quan tâm.
Tổng thống Ukraine đã vạch ra các mục tiêu chính sách đối ngoại của Ukraine trong năm tới. Cụ thể, mục tiêu hàng đầu của Kiev trong năm tới sẽ bao gồm nỗ lực tăng cường hỗ trợ quốc phòng trên nhiều nền tảng nhằm nâng cao năng lực quân sự của Ukraine cũng như khả năng phục hồi của nước này. Kiev cũng sẽ theo đuổi các hợp tác tích cực với Liên minh châu Âu trong việc phát triển khung đàm phán tư cách thành viên. Ngoài ra, Tổng thống Ukraine cũng lưu ý đến tính cấp thiết của việc đảm bảo tiếp tục xuất khẩu bằng đường biển, thúc đẩy hợp tác với nhiều quốc gia, đồng thời tăng cường các chương trình hỗ trợ dài hạn cho Ukraine nhằm đảm bảo sự ổn định của đất nước khi xung đột vẫn đang tiếp diễn.
Vừa qua, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ nối lại cuộc tranh luận về việc chấp thuận cho Thụy Điển gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã gắn điều kiện Mỹ bán máy bay chiến đấu F-16 và phụ tùng thay thế cho nước này để đổi lấy việc đồng ý cho Thụy Điển vào NATO, đồng thời cũng đề nghị các đồng minh NATO khác, bao gồm Canada, dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí từ năm 2019. Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là hai thành viên của NATO chưa phê chuẩn đề xuất của Thụy Điển sau 19 tháng kể từ khi nước này nộp đơn xin gia nhập.
Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho hay, theo bản sửa đổi quy định kinh doanh mặt hàng chiến lược, Hàn Quốc bổ sung thêm 682 mặt hàng liên quan đến thiết bị xây dựng hạng nặng, pin sạc, linh kiện máy bay, máy móc và các mặt hàng khác vào danh sách cấm xuất khẩu sang Nga và Belarus. Quy định mới sẽ nâng tổng số mặt hàng này trong danh sách từ 798 mặt hàng hiện tại lên 1.159. Việc sửa đổi dự kiến sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2024 sau khi hoàn tất các thủ tục hành chính hợp lệ và ban hành hướng dẫn của chính phủ đối với các nhà xuất khẩu.
Số liệu thống kê chính thức do chính phủ Nhật Bản công bố vừa qua cho thấy tỷ lệ việc làm sẵn có của Nhật Bản trong tháng 11 đã giảm 0,02 điểm so với tháng trước xuống 1,28. Tỷ lệ việc làm trên số người nộp đơn mới nhất đồng nghĩa là cứ 100 người tìm việc thì có 128 cơ hội việc làm. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết sự sụt giảm là do nhiều công ty trở nên thận trọng hơn trong việc đăng tuyển việc làm giữa bối cảnh chi phí nguyên liệu thô tăng cao. Theo số liệu từ Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, số người thất nghiệp tại Nhật Bản trong tháng 11 đã tăng 1,1% so với một tháng trước đó, lên 1,77 triệu người.
Báo cáo công bố vừa qua của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho thấy JN.1 là hiện tại là biến thể phát triển nhanh nhất và chiếm ưu thế trong cả nước. Biến thể này gây ra hơn 44% số ca nhiễm mới trên toàn nước Mỹ, tăng so với mức 21,4% được báo cáo trước đó. Được phát hiện lần đầu tiên ở Mỹ vào tháng 9 năm 2023, biến thể này có khả năng lây truyền cao hơn các biến thể khác hoặc né tránh hệ thống miễn dịch tốt hơn các biến thể khác đang lưu hành.
Bản tin thể thao.
Cựu huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan Mano Polking sắp tới sẽ sang Việt Nam và dẫn dắt câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ông Mano Polking sẽ bắt đầu làm việc ở đội bóng ngành công an kể từ đầu năm mới, thay cho huấn luyện viên Gong Okyun. Chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ mới đến câu lạc bộ Công an Hà Nội làm việc được 5 trận đấu, trong đó có 1 chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai, 2 trận hòa và 2 trận thua. Đây chắc chắn không phải là kết quả tốt đối với nhà đương kim vô địch V-League. Việc chiêu mộ huấn luyện viên Mano Polking nằm trong kế hoạch cứu vớt điểm số của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Thực tế, sau 7 vòng đầu tiên, họ mới chỉ có 9 điểm và nằm ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Được biết, huấn luyện viên Mano Polking đã ký hợp đồng ghi nhớ. Nếu không có gì thay đổi, vị huấn luyện viên người Brazil này sẽ đến Việt Nam vào đầu năm mới. Lịch dự kiến cụ thể là vào ngày 5 tháng 1 năm 2024. Sau thất bại 1-2 trước Khánh Hòa, ekip của huấn luyện viên Gong Okyun đã tạm thời bị Công an Hà Nội đình chỉ. Trước mắt ở vòng 8 V-League 2023-2024, huấn luyện viên Trần Tiến Đại sẽ quay trở lại dẫn dắt đội bóng ngành công an trong trận đấu gặp Bình Dương trên sân nhà Hàng Đẫy. Đây tiếp tục sẽ là một thử thách lớn đối với Quang Hải và đồng đội bởi Bình Dương đang có phong độ rất cao ở mùa giải năm nay. Tờ báo thể thao nổi tiếng của Ý, Away Sport, vừa bất ngờ vinh danh Bích Tuyền trong một bài viết về những tay đập xuất sắc nhất trên thế giới. Theo đó, siêu sao Paula Egonu, đối truyền hàng đầu thế giới hiện nay, và tay đập Giovanna của Brazil được nhắc đến với những số điểm kỷ lục tại Ý và Brazil gần đây. Nhưng OA Sport cũng nói thêm, thành tích đó vẫn chưa thể sánh được với tay đập của Việt Nam, Nguyễn Thị Bích Tuyền, khi cô từng ghi tới 61 điểm trong một trận đấu. Tờ AWE Sport cũng công nhận đây là kỷ lục về số điểm ghi được của một vận động viên trong một trận đấu. Bích Tuyền đã đi vào lịch sử bóng chuyền Việt Nam và cả thế giới khi lập kỷ lục này khi đội bóng chuyền nữ Ninh Bình đối đầu với Than Quảng Ninh ở giải vô địch quốc gia năm 2021.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo hôm nay khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng hanh, trời rét, nhiệt độ dao động trong khoảng 21 đến 23 độ. Đến tối và đêm mai, trời nhiều mây và rét, nhiệt độ dao động trong khoảng 14 đến 16 độ. Chỉ số tia UV cao nhất trong ngày tại thành phố Hà Nội tập trung vào thời gian buổi chiều và duy trì ở ngưỡng có nguy cơ gây hại cao. Để tránh tia UV, người dân khi ra đường lưu ý cần có những biện pháp che chắn để bảo vệ làn da của mình và không quên vẫn cần giữ ấm cơ thể mình, nhất là người già và trẻ nhỏ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Hoài Linh Thúy Hằng và kỹ thuật phòng thu Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.